Ông bà anh chị em thân mến, những ngày qua chúng ta đã cử hành mầu nhiệm thương khó Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và anh chị em đã có dịp để sống lại những thời khắc mà Chúa Giêsu của chúng ta bị bầm dập bởi sự bất công, bị nhấn chìm ở trong cái ác tâm, bị đóng đinh trên thập tự giá vì sự bạo tàn của những kẻ chống đối, vì sự bạo tàn của những đám đông, những người đã từng đi theo Chúa Giêsu và đã từng thụ nhận những ân huệ từ nơi Chúa Giêsu, đã thụ nhận bánh ăn, đã nhận được sự chữa lành và đã nhận được những lời dạy bảo tốt lành của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã bị nhấn chìm trong sự phản bội, trong sự hèn nhát của những người thân tín với Chúa Giêsu, mà chúng ta có thể kể tên Judas Iscariot, Phêrô và hầu hết các môn đệ. Một câu chuyện quá buồn phải không thưa anh chị em? Quá buồn. Quả thật nếu câu chuyện của Chúa Giêsu khép lại ở đây thì có lẽ nó cũng chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện buồn ở trong dòng lịch sử nhân loại mà thôi. Nó cũng sẽ chỉ là một câu chuyện về một vụ án oan sai, đầy bất công bởi ác tâm, bởi lòng thù hận, bởi sự vô cảm của người đời, như hàng trăm hàng ngàn những vụ án oan sai khác. Và rồi cuối cùng cũng sẽ chỉ chìm vào trong quên lãng, cùng lắm là để lại vài tiếng thở dài thương xót hoặc là ngao ngán nơi những người còn chút lương tri. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng rơi vào trong tâm trạng như thế. Đối với họ, Đức Giêsu chết, mọi chuyện chấm hết. Thầy của họ đã hoàn toàn thất bại, còn họ thì hoàn toàn thất vọng. Nhưng câu chuyện buồn về cuộc thương khó của Đức Giêsu không chấm dứt với một kết cục buồn, thưa anh chị em, mà ngược lại, vì đã có một phép màu xảy ra, một phép màu đã xoay chuyển hoàn toàn cái cục diện từ bi thảm sang hân hoan, đó là sự phục sinh của Đức Giêsu. Hôm nay Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta biết cái dấu đầu tiên của sự phục sinh Đức Giêsu là ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống, thưa anh chị em, tự nó không phải là một bằng chứng hiển nhiên minh chứng sự sống lại của Chúa Giêsu, nhưng nó là một dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa không phải là đấng mà con người hay bất cứ một thế lực nào có thể giam hãm. Việc tảng đá lấp mộ bị lật tung và ngôi mộ trống rỗng là dấu để minh chứng rằng, thứ nhất, Thiên Chúa là chủ tể sự sống và sự chết. Thứ hai, Thiên Chúa mới là đấng xét xử tất cả. Thứ ba, chết không phải là hết. Thứ tư, đau khổ không phải là cùng đích của cuộc đời mỗi người. Và thứ năm, thất vọng hay tuyệt vọng không phải là thái độ sống của những người tôn thờ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, tất cả những điều này chúng ta được Thánh Phêrô xác tín mạnh mẽ rằng ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và chúng tôi đã cùng được ăn, cùng được uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Và ai tin vào người, tin vào danh người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Những ngày qua chúng ta tham dự vào các nghi thức cử hành lại sự xét xử Đức Giêsu, con người xét xử Thiên Chúa và kết án Thiên Chúa. Nhưng thật sự biến cố phục sinh chứng minh ngược lại, Thiên Chúa mới là đấng xét xử. Cũng một lòng tin như vậy, hôm nay anh chị em đang ở đây để mừng biến cố Chúa sống lại. Nhưng tôi tự hỏi, làm thế nào, anh chị em làm thế nào để làm chứng về sự phục sinh của Chúa Kitô ở nơi đời sống anh chị em? Câu hỏi này tôi đặt ra cho tất cả anh chị em, cho tôi và cho tất cả anh chị em ở đây. Làm thế nào để chúng ta làm chứng về sự phục sinh của Chúa chúng ta ở nơi đời sống của chúng ta? Đạo Công giáo của chúng ta tôn thờ Thánh giá Chúa. Ngày hôm qua anh chị em tham dự nghi thức viếng đảng Thánh giá, chúng ta đi các chặng đường Thánh giá, chúng ta suy tôn, chúng ta tôn thờ Thánh giá Chúa. Và anh chị em thấy hình ảnh Chúa Giêsu khổ nạn đó ở trên cây thập giá. Nhưng đó không phải là dấu, không phải là dấu chúng ta sùng bái sự khổ đau, mà là chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi thập giá. Chúng ta không tôn thờ, chúng ta không sùng bái khổ đau, mà chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi thập giá. Chẳng có thế lực nào, chẳng có đinh sắt nào có thể đóng đinh được Thiên Chúa cả. Chỉ có tình yêu của chính Thiên Chúa đóng đinh người. Cho nên thập giá, thưa anh chị em, thập giá trở thành con đường thể hiện tình yêu, và con đường đó dẫn đến sự phục sinh. Thưa anh chị em, một câu chuyện kể rằng một vị thầy ngày nọ hỏi các học trò của mình rằng: các con thử xem, khi nào được kể là lúc đêm hết và ngày mới bắt đầu? Khi nào thì được kể là đêm hết và ngày mới bắt đầu? Thưa anh chị em có thể trả lời câu hỏi này: khi nào thì được kể là lúc đêm hết và ngày mới bắt đầu? Khi nào? Theo anh chị em thì khi nào? Khi nào hả? Khi gà gáy hả? Khi gà gáy lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba? Hay là khi đồng hồ báo thức nó reo? Thưa anh chị em, một người học trò sau khi suy nghĩ đã trả lời: thưa thầy, đó là khi người ta có thể nhìn và phân biệt được con trâu với con bò. Đúng không thưa anh chị em? Khi nào ánh sáng đó nó giúp cho người ta có thể phân biệt được con trâu với con bò thì lúc đó là được kể là đêm hết ngày mới. Đúng không ạ? Ai cho là đúng xin giơ tay. Ai cho là đúng xin giơ tay. Các sơ có thấy đúng không ạ? Con nhìn thấy các sơ dưới kia. Cảm ơn chị. Còn ai nữa? Ở trên lầu tôi không nhìn thấy phía bên này. À cảm ơn anh. Có hai người hồi á. Còn lại là không đúng phải không ạ? Ai không giơ tay tức là không đúng. Thưa anh chị em, nhưng mà vị thầy lắc đầu. Lắc đầu. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà vị thầy đó lắc đầu. Rồi một học trò khác mới trả lời: thưa thầy, đó là khi người ta có thể phân biệt được cây xoài với cây mít. Không chừng bây giờ đưa cho tôi phân biệt cây xoài cây mít là giữa trưa tôi cũng không biết nữa. Chắc cái hai cây nó giống nhau vậy. Đúng không thưa anh chị em? Đó là lúc có thể phân biệt được cây xoài cây mít. Vì thầy lại lắc đầu. Rồi không ai trả lời nữa. Im lặng hồi lâu. Im lặng một hồi lâu thì thưa anh chị em, vị thầy chậm rãi lên tiếng. Thời khắc được kể là lúc đêm hết và ngày mới bắt đầu, là lúc mà người ta có thể nhìn vào khuôn mặt của nhau và nhận ra đó là anh, là chị, là em của mình. Thời khắc được kể là lúc đêm hết là khi người ta có thể nhìn vào mặt người khác, nhìn vào mặt nhau và nhận ra đó là anh, là chị, là em của mình. Thưa anh chị em, câu chuyện có vẻ đơn giản nhưng nó phản ánh chiều kích phục sinh. Vì quả thật niềm tin của anh chị em vào sự phục sinh của Chúa Kitô phải được thể hiện qua việc chúng ta nhìn nhau và chúng ta nhận ra nhau là anh chị em của nhau. Chúng ta không phải những người xa lạ. Và vì chúng ta là anh chị em của nhau và chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta từ lời nói, từ cử chỉ hành vi và thái độ cư xử của chúng ta, nó sẽ đi theo. Bởi vì đó là anh, là chị, là em của tôi. Câu chuyện của Chúa Giêsu Kitô là một câu chuyện xoay quanh ba yếu tố chính, thưa anh chị em, đó là tình yêu, thập giá và phục sinh. Ba yếu tố này làm nên con đường mà chúng ta gọi là con đường Giêsu. Và những ai theo Chúa Giêsu thì bắt buộc phải đi trên con đường này. Con đường của tình yêu. Tình yêu dẫn đến thập giá và thập giá dẫn đến phục sinh. Anh chị em là những người theo Chúa. Vậy trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi cầu chúc cho anh chị em, từ trong đáy lòng của tôi cầu chúc cho anh chị em có một trái tim chứa đầy yêu thương, để nó không còn chỗ cho sự giận ghét nữa, nó không còn chỗ cho sự thù hận hay ganh tị. Tôi cầu chúc cho anh chị em luôn có lòng can đảm để thể hiện tình thương của anh chị em dành cho nhau ở trong đời sống hàng ngày. Và tôi cầu chúc cho anh chị em một ngày kia anh chị em được như lời Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 hôm nay, là khi Đức Kitô xuất hiện, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh chị em sẽ được xuất hiện với Chúa Kitô và được cùng Chúa Kitô hưởng phúc vinh quang. Hallelujah.